Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast Kể cho mẹ nghe chuyện con đi du học Ý. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề thất nghiệp để cùng nhau tìm ra câu trả lời cho câu hỏi là thất nghiệp thì liệu có đáng sợ lắm không? Là một người đã, đang và sẽ không biết bao giờ mới chấm dứt tình trạng thất nghiệp là mình, thì mình sẽ trả lời ngắn gọn cho câu hỏi ấy là có. Thất nghiệp có đáng sợ nếu mình không biết cách nhìn nó theo một hướng khác đi. Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể cho mẹ nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Mình thất nghiệp chắc phải hơn một năm rồi. Mình tính ra được khoảng thời gian đó từ lúc mà mình chưa tốt nghiệp tới thời điểm hiện tại. Bởi vì theo định nghĩa của mình thì thất nghiệp là tính từ lúc mà mình bắt đầu sẵn sàng làm việc, tìm kiếm công việc nhưng mà mình chưa có được tổ chức nào chấp nhận mình với vị trí mà mình có nguyện vọng tìm kiếm. Vì thế nên kể cả khi mà mình có tạm thời làm việc ở trong một tập thể nào toàn thời gian, trong lúc đang tìm kiếm cơ hội chính thức thì mình cũng sẽ tính đó là khoảng thời gian thất nghiệp. Vậy thất nghiệp có đáng sợ lắm không? Như mình đã trả lời bên trên thì có, thất nghiệp có đáng sợ. Khi mà mình mới giải đơn tìm việc và lần đầu nhận về những sự từ chối thì mình đã khá là lao đao để rồi ngã khụy. Mình nhớ có những buổi sáng mình mở hòm email, mở rất là nhiều email liên tiếp nhau chỉ để tìm đến cái dòng chữ là unfortunately, nghĩa là báo hiệu của một thư từ chối, để rồi mình đóng máy lại. Và từ đấy thì mình có những ngày mà mình không dậy ăn sáng, bỏ ăn trưa, cũng không thèm ăn tối. Mình chỉ nằm ở trên giường để úp bụng, nghĩ cách làm sao mà thoát ra khỏi suy nghĩ là mình rất vô dụng. Ở thời điểm đấy thì mình đã đánh đồng việc thất nghiệp với việc là bản thân mình không hề có giá trị. Và chính những suy nghĩ tiêu cực như vậy đã khiến cho mình cảm thấy rất là u uất, rất là căng thẳng và mệt mỏi. Mình tin là không chỉ đối với mình mà đối với một số những bạn sinh viên vừa mới ra trường thì thất nghiệp là một điều hết sức kinh khủng. Mình đã từng rất tự hào về những thành tích của mình. Mình rất tự hào khi mà ở một môi trường nào, ở một hoạt động nào, ở một tổ chức nào thì mình cũng được mọi người biết đến với khá là nhiều thành tích. Thế nhưng mà khi đi xin việc, khi mà mình đính kèm những thành tích của mình thì mình cảm thấy là chưa bao giờ những nỗ lực của mình nó lại mờ nhạt, nếu không muốn nói là vô dụng đến như vậy. Mình cũng có xem rất là nhiều video làm về cách sửa hồ sơ, những nỗ lực sửa chữa của mình đặt vào từng chữ từng từ. Mình cũng trình bày hồ sơ xin việc theo cấu trúc. Và ở thời điểm đấy thì mình không thể ngờ được rằng là viết một cái CV nó lại không hề đơn giản như mình nghĩ. Mình đã từng nghĩ là việc viết CV chỉ đơn thuần là liệt kê tất cả các hoạt động của mình và những thành tích của mình rồi gửi đi tất cả mọi nơi để xem ai nhận thì nhận. Thế nên khi nghe một chị khóa trên nhận xét rằng CV của mình quá là nhiều thông tin không cần thiết và nó không hề nhất quán với vị trí mà mình đang nhắm tới thì mình cảm thấy khá là buồn. Chị đã gọi cho mình sửa CV mà mình cặm cụi làm trong 2 tuần qua một cuộc gọi dài gần 2 tiếng. Lúc đấy thì mình mới ngớ người ra. Mình ngớ người một phần bởi vì mình khá là mệt mỏi. Mình mệt vì công sức của mình bỏ ra nhưng nó không đi đúng hướng. Và mình mệt vì nghĩ rằng trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục mất thêm rất nhiều thời gian nữa sửa CV, gửi CV để rồi cuối cùng mình cũng sẽ chỉ nhận lại được một cái email từ chối. Chính vì những suy nghĩ tiêu cực đấy càng khiến cho quá trình tìm việc của mình trở nên mệt mỏi hơn. Thật ra khi mà suy nghĩ khách quan thì mình thấy cái việc mà mình không được nhận vào trong các tổ chức làm việc ở Ý đó là điều khá là dễ hiểu. Thứ nhất là ngành học của mình là ngành học quản trị, kiến thức khá là rộng nhưng nó không chuyên sâu. Mình cũng là một trong số rất nhiều sinh viên chỉ biết học để lấy thành tích chứ cũng không hề học để nhắm đến sau này mình sẽ làm gì ở một vị trí nào. Chính vì vậy khi nói đến chọn ngành, chọn nghề, chọn vị trí ở trong tổ chức, mình đã khá là loay hoay lúng túng để tự hỏi xem CV của mình phù hợp vào vị trí nào. Mà kể cả là ở vị trí nào, khi mà mình ở Ý, ở nước ngoài thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn về ngôn ngữ, rào cản, văn hóa. Mình không thạo tiếng bản địa như người bản địa. Và kể cả có thạo tiếng người bản địa là tiếng Ý thì theo thống kê tỷ lệ thất nghiệp người trẻ ở Ý cũng rất cao. Đó cũng là lý do tại sao mình cũng khó tập trung khi học tiếng Ý, bởi vì trong đầu của mình mỗi một lần gặp khó khăn về việc học tiếng Ý thì mình lại nghĩ là uể, liệu mà mình học giỏi tiếng Ý thì có chắc chắn là mình sẽ có việc không? Và chính những suy nghĩ như thế đã ngăn cản rất nhiều đến tiến độ học ngoại ngữ của mình. Thế là mọi nỗ lực của mình cứ dậm chân tại chỗ. Mình chẳng cải thiện nhiều về mặt ngoại ngữ, trong khi các kỹ năng thì đâu phải ngày 1, ngày 2 sẽ hình thành được. Mình chưa hiểu bản thân mình đủ nhiều để chắc nịch được là mình sẽ phù hợp với vị trí này, mình muốn làm cái này, mình có khả năng cao sẽ nhận được ở vị trí này. Và nhất là ở thời điểm mới ra trường thì mình rất vội vàng và mình muốn tìm kiếm một công việc, là bất cứ công việc nào, ở vị trí nào cũng được. Và chính vì thế nên bản thân mình càng mông lung hơn. Ngoài ra thì việc CV được tỉa tót sao cho hợp với vị trí tuyển dụng cũng là một điều nên làm. Chính vì vậy, những chiếc hồ sơ mà mình viết ra rất chung chung như thế thì cũng không đi đến đâu và cũng không có kết quả gì. Nói chung ở thời điểm đấy thì rất là loạn. Ngoài những áp lực kể trên thì mình cũng có một số áp lực về giấy tờ thẻ cư trú. Bởi vì ở Ý, khi mà mình đã hoàn thành xong chương trình học mà không tìm được việc thì mình cũng sẽ không thể gia hạn giấy tờ của mình để ở lại. Mà bản thân mình thì cũng chưa hề có sự chuẩn bị kỹ càng khi quay trở lại Việt Nam. Thế nên vì vậy mình càng trở nên nóng vội hơn. Mình gửi đơn phải nói là điên cuồng, nhưng mà mình cũng không thu về được kết quả gì cả. Cũng có một số bên liên lạc với mình, nhưng mà bởi vì tiếng Ý của mình không thạo nên họ cũng không thể cho mình qua vòng phỏng vấn. Còn đối với một số bên phỏng vấn bằng tiếng Anh thì đó hầu hết là những công ty nước ngoài. Mà những công ty nước ngoài thì sẽ gặp vấn đề về việc xử lý visa. Vì thế nên tất cả mọi thứ đều dừng chân ở đấy và không có một kết quả gì cả. Thế rồi mình đã đi đến một quyết định, đấy là mình sẽ cho bản thân mình một quãng nghỉ, tìm một công việc tạm thời để nuôi sống bản thân mình trước, nuôi đến ước mơ tìm việc của mình sau. Trong suốt khoảng thời gian tăm tối này thì mình tin là bản thân mình thực sự kém cỏi. Mình thu mình lại, mình không hoạt động nhiều trên mạng xã hội nữa. Mình cũng không chia sẻ nỗi buồn này với gia đình được, bởi vì đây là quyết định con đường của mình và mình nghĩ là mình tự phải dò dẫm mà đi trên chính đôi chân của mình thôi. Mình đã bắt đầu trách móc là tại sao mình không học tiếng Ý cẩn thận từ đầu, tại sao mình không chọn một thành phố lớn để học để rồi có nhiều cơ hội làm việc hơn, tại sao mà mình lại không nghiên cứu chọn ngành, chọn trường cụ thể, và tại sao mình không chọn một nước nói tiếng Anh để đi du học. Như các bạn thấy đấy, thì khoảng thời gian đấy của mình, tâm trí của mình chỉ xoay quanh rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực. Vậy thì làm sao để có thể nhìn thất nghiệp ở một góc độ khác đi? Thời gian đấy thì mình lên khá là nhiều diễn đàn tìm việc, ví dụ như là LinkedIn chẳng hạn. Như các bạn cũng biết thì LinkedIn không chỉ là một mạng xã hội để tìm việc làm, mà đây còn là mạng xã hội nơi mà mọi người chia sẻ bàn luận về những vấn đề liên quan đến công việc, kỹ năng công việc. Và mình có vô tình đọc được một bài viết của một anh du học sinh ở Mỹ. Anh ấy cũng đã viết và chia sẻ về việc là du học sinh Mỹ cũng trải qua một vấn đề tương tự như mình. Đấy là việc mọi người gửi hàng nghìn đơn xin việc cho một vị trí thôi, nhưng cũng không được trả lời, bởi vì một lý do đó là các công ty không sẵn sàng tài trợ visa cho những người lao động nước ngoài. Ngoài ra thì trong danh sách bạn bè của mình cũng có biết một số người là du học sinh Anh, và các anh chị cũng đang chật vật với việc tìm việc ở Anh. Thế rồi mình cũng tình cờ gặp một cô bạn ở trên miền Bắc nước Ý, và cô bạn ấy cũng chia sẻ với mình rằng cô ấy cũng đang dần uể oải với đường đua tìm việc. Như vậy thì mình cảm thấy, ồ, hóa ra cuộc chiến này thì mình không phải là người duy nhất. Mình không phải là người duy nhất đuối hơi trong quá trình tìm việc ở nước ngoài. Và thật may mắn là mình cũng có tìm đến một số những anh chị đã tìm được việc ở Ý. Anh chị cũng từng trải qua tình huống của mình, và anh chị cũng là người đã từng trải qua hoàn cảnh của mình. Những người rất là thấu hiểu và đồng cảm với mình hiện tại. Thì có một người chị đã nhắn với mình như thế này: thật ra những sinh viên xuất sắc nhất, kể cả là sinh viên Harvard hay những sinh viên ở trường đại học nổi tiếng top đầu thế giới, thì họ cũng đang trải qua một quá trình tìm việc như em thôi. Họ cũng bị từ chối. Không phải ai cũng có may mắn tìm được việc ngay sau khi ra trường cả. Vì thế, hãy cố lên, hãy kiên trì. Mình cũng có đọc thêm được những bài đăng của những người đã bị cuốn vào làn sóng sa thải hàng loạt. Họ cũng đang vật vã để tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Ở đâu đó thì mình đã đọc được một bài viết có nội dung như thế này: bị từ chối thì không phải là ứng viên không có giá trị, mà đơn giản đó chỉ là sự điều hướng của thị trường lao động đưa ứng viên vào những vị trí phù hợp hơn. Ngoài ra, ở trên TED Talk thì mình cũng có tham khảo một bài phát biểu và diễn giả có nói như thế này: cuộc sống nó không diễn ra trong mỗi văn phòng làm việc. Cuộc sống nó muôn hình muôn vẻ và diễn ra cả ở bên ngoài kia. Vì thế nên thay vì ngồi buồn bã, thất vọng, loay hoay với những suy nghĩ thì hãy ra ngoài và khám phá thế giới đi. Và từ đấy thì mình đã được truyền nhiều động lực hơn. Mình cũng không còn quá tiêu cực về việc mình đang thất nghiệp. Mình đã nhìn nhận việc thất nghiệp là một khoảng thời gian để cho mình khám phá bản thân, xem mình thích gì, mình thực sự phù hợp với điều gì. Mình sẽ tranh thủ thời gian này để học thêm một số những kỹ năng mới, học thêm ngoại ngữ, rồi đi khám phá những vùng đất mà mình vẫn chưa đến ở Ý. Để khép lại podcast lần này thì mình mong muốn nhắn nhủ với mọi người rằng thất nghiệp thì cũng đáng sợ đấy, nhưng thất vọng và buồn bã thì cũng không giải quyết được gì cho vấn đề ấy cả. Thay vì thất vọng, buồn bã thì chúng mình hãy coi đây là một khoảng thời gian nghỉ ngơi, cho mình có thời gian được tìm hiểu về bản thân, xem mình thích gì, phù hợp với những công việc nào, học thêm một số những kỹ năng mới, thư giãn hơn để lấy được tinh thần và năng lượng chiến đấu tiếp trong thời gian tới. Mình rất mong những chia sẻ trên vừa rồi có thể phần nào khiến các bạn bớt căng thẳng hơn trong quá trình tìm việc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.